Hôm nay là bài thứ hai, đọc và nghiên cứu thư tít. Bài học hôm nay là phần tổng luận về thư tít, phần thứ hai. Thư tít là một lá thư rất ngắn, cho nên để chúng ta có một cái nhìn tổng quát về lá thư này, chúng tôi xin đọc toàn bộ lá thư theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Nhưng trước hết, chúng tôi xin có một vài lời để giới thiệu về lá thư này. Tít là một người ngoại quốc, đã trở thành tín hữu của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và là người phụ tá của Phao-lô trong cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô gửi thơ cho Tít, người phụ tá mà ông đã để lại tại đảo Cơ-rết để lo công việc của hội thánh tại đó. Bức thư nói đến ba vấn đề chính. Trước hết, Phao-lô nhắc nhở Tít về những phẩm hạnh của người lãnh đạo trong hội thánh. Kế đến, Phao-lô hướng dẫn Tít để biết cách dạy dỗ nhiều thành phần khác nhau trong hội thánh. Sau cùng, Tít được nhắc nhở về các đức tính của tín hữu như hòa thuận, thân mật, tránh sự thù ghét, tránh tranh cãi và chia rẽ trong hội thánh. Sau đây chúng tôi xin đọc toàn bộ lá thư này. Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhằm mục đích giúp đỡ đức tin những người được Đức Chúa Trời chọn và giúp cho sự nhận biết chân lý, là điều đem lại nếp sống tin kính, trong niềm hy vọng sống vĩnh phúc mà Đức Chúa Trời, đấng không hề nói dối, đã hứa từ trước khi có thời gian. Vào đúng thời kỳ, Ngài bày tỏ lời Ngài qua việc truyền giảng phúc âm đã được ủy nhiệm cho tôi theo lệnh của Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi chúng ta. Mến gửi Tít, con thật của ta trong đức tin, nguyện xin Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng cứu thế của chúng ta, ban ân sủng và bình an cho con. Lý do ta để con ở lại đảo Cơ-rết là để con sắp đặt những việc còn lại và lập các trưởng lão trong mỗi thành như ta đã dặn bảo con. Trưởng lão phải là người không có gì đáng trách, một chồng một vợ, con cái đều tin Chúa, chứ không bị tố cáo là phóng đảng hay ngỗ nghịch. Vì giám mục, người quản lý nhà Đức Chúa Trời phải là người không có gì đáng trách, không kiêu căng, không nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo, không tham lam lợi lộc, nhưng là người hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, tiết độ, ngay thẳng, sùng kính, tự chủ. Giữ vững giáo huấn của đạo đáng tin cậy để nhờ đạo lý chân chính có khả năng khuyên bảo hay bác bẻ những kẻ chống đối. Vì có nhiều kẻ bất phục tùng, lời nói hư không vô nghĩa và lừa gạt, nhất là những kẻ trong nhóm người cắt bì, cần phải bịt miệng họ lại. Họ vì lợi lộc thấp hèn, dạy những điều không đáng dạy, phá hại toàn thể gia đình một số người. Chính một tiên tri của họ đã nói, người Cơ-rết nói dối là thú dữ, tham ăn và lười biếng. Lời đó thật đúng, vậy con hãy nghiêm khắc khiển trách họ để họ được vững chắc trong đức tin. Không quan tâm đến những huyền thoại Do Thái và các điều răn của những người khước từ chân lý. Đối với người trong sạch, tất cả đều trong sạch, nhưng đối với kẻ bại hoại vô tín thì chẳng có gì trong sạch cả. Thật ra, cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bại hoại. Họ tự xưng là người biết Đức Chúa Trời, nhưng lại chối bỏ Ngài trong các hành động của mình. Thật là những kẻ ghê tởm, bất phục tùng và không thể làm một việc gì tốt lành cả. Nhưng con, phải dạy những điều đúng theo đạo lý chân chính. Hãy dạy dỗ các bô lão phải chừng mực, nghiêm trang, tiết độ và vững vàng trong đức tin, trong tình thương và kiên nhẫn. Các bà lão cũng thế, phải sống cách kỉnh kiêng, không được nói xấu, không nghiện rượu, nhưng biết dạy dỗ điều lành. Như thế, họ có thể huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, tùng phục chồng mình để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Các thanh niên cũng thế. Con hãy khuyên họ sống tiết độ. Trong mọi việc, chính con phải làm gương về các việc lành. Khi dạy dỗ phải trung thực, nghiêm trang, lời nói lành mạnh không thể trách được, để kẻ chống đối con phải bị hổ thẹn, không thể nào nói xấu chúng ta điều gì. Con hãy dạy các nô lệ phải phục tùng chủ mình trong mọi việc, làm hài lòng chủ, chứ đừng cãi trả. Đừng ăn cắp, nhưng tỏ ra đáng tín nhiệm hoàn toàn, để đạo lý của Đức Chúa Trời đấng cứu rỗi chúng ta được rạng rỡ trong mọi cách. Vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. Ân ấy dạy chúng ta phải từ bỏ tinh thần không tin kính và các dục vọng phàm tục. Phải sống tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng cứu thế của chúng ta, Chúa cứu thế Giê-xu, đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân tộc sốt sắng làm các việc lành. Đó là những điều con phải dạy dỗ, khích lệ và khiển trách với tất cả uy quyền. Đừng để một ai khinh dễ con. Hãy nhắc nhở các tín hữu phải vâng phục các nhà lãnh đạo và chính quyền. Vâng lời họ, sẵn sàng làm mọi việc lành. Không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ sự hòa nhã, dịu dàng, hết sức nhu mì đối với mọi người. Vì đã có một thời, chúng ta cũng ngu muội, bất phục tùng, bị lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ dục vọng và khoái lạc, sống trong gian ác, ghen tị, đáng ghét và ganh ghét lẫn nhau. Nhưng khi Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi chúng ta, bày tỏ lòng nhân từ và tình thương đối với loài người, thì Ngài cứu chúng ta không phải vì những việc công chính chúng ta làm, nhưng vì lòng thương xót của Ngài. Chúa cứu chúng ta bằng việc rửa sạch của sự tái sinh và sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Ngài đổ Đức Thánh Linh tràn đầy xuống trên chúng ta qua Chúa cứu thế Giê-xu, đấng cứu thế của chúng ta. Như thế, được tuyên xưng công chính nhờ ân sủng của Ngài, chúng ta trở nên người kế tự trong niềm hy vọng sống vĩnh cửu. Đây là lời đáng tin cậy. Ta muốn con nhấn mạnh những điều đó để người đã tin Đức Chúa Trời kiên quyết tham gia vào những việc tốt lành. Đó là những điều tốt lành và ích lợi cho mọi người. Nhưng con, hãy tránh những cuộc tranh luận điên dại, những vấn đề gia phả, những tranh chấp, xung đột về kinh luật, vì các điều ấy vô ích và hư không. Hãy cảnh cáo một hai lần người gây chia rẽ, rồi lánh xa họ. Vì biết rằng, hạng người như thế đã lầm lạc mà cứ phạm tội thì đã tự kết án cho mình. Khi ta sai Atema hoặc Tychicus qua gặp con hãy mau đến ngay với ta ở Nicopoli vì ta định ở lại đó qua mùa đông. Hãy hết sức giúp đỡ luật sư Sena và ông Apollo khi họ lên đường. Đừng để họ thiếu thốn gì cả. Các anh chị em của chúng ta cũng phải học tham gia vào những việc tốt đẹp để đáp ứng các nhu cầu cần thiết, và như thế họ sẽ không sống một cuộc đời thiếu kết quả. Tất cả những người đang ở với ta tại đây gửi lời thăm con. Xin gửi lời thăm những anh chị em yêu mến chúng tôi trong niềm tin. Nguyện xin ân sủng ở với toàn thể anh chị em. Sẽ có khoảng trống xuất hiện khi thiếu mất một người lãnh đạo đầy ảnh hưởng. Trên một phương diện, sự trống vắng của một người lãnh đạo như vậy có thể làm trở ngại cho việc phát triển của một phong trào, một tổ chức hoặc cơ quan. Thói quen thường xuyên tùy thuộc vào tài khéo, cung cách hay cá tánh của một người sẽ tạm thời gây lúng túng cho cộng đoàn đó. Khuôn mẫu này thường lặp đi lặp lại trong các hội thánh. Những diễn giả và các giáo sư tài ba đã thu hút một số đông người trong một khoảng thời gian nào đó, và nhờ đó hội thánh sinh sôi, nảy nở, sống động và có ảnh hưởng. Nhiều đời sống được đổi mới và nhiều người được bước vào vương quốc của Chúa. Nhưng khi chất xúc tác này lìa bỏ hoặc mất đi, nguồn động lực và trái tim của tổ chức hội thánh cũng có nguy cơ tan biến theo đó. Người ta đã nhóm lại để nghe Phao-lô dạy dỗ, được ông hướng dẫn, được nghe rõ ràng, được thúc giục và đầy dẫy Thánh Linh. Nhân vật đầy đức tin này đã trung tín rao giảng phúc âm xuyên suốt đế quốc La Mã. Nhiều đời sống đã được thay đổi và các hội thánh được thành lập. Nhưng Phao-lô hiểu rằng, hội thánh phải được xây dựng trên Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không được xây dựng trên bất cứ một con người nào. Một hội thánh như vậy sẽ trường tồn. Và Phao-lô cũng biết rất rõ rằng, rồi ra, ông sẽ không ở đó mãi để xây dựng, khích lệ, môn đệ hóa và dạy dỗ nữa. Cho nên, ông đã huấn luyện những mục sư trẻ để tái hiện vai trò lãnh đạo trong hội thánh sau khi ông không còn nữa. Phao-lô đã thúc giục những người lãnh đạo trẻ này tập trung đời sống và việc giảng dạy dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Theo Timôthê thứ nhì, chương 3, câu 16 đến câu 17, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Và ông cũng truyền cho họ phải huấn luyện những người khác để tiếp nối chức vụ. Theo Timôthê nhì, chương 2, câu 2, những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Tít là một tín hữu Hy Lạp. Nhờ Phao-lô, Tít đã được dạy dỗ và nuôi dưỡng. Ông ở trước các lãnh đạo của hội thánh tại Jerusalem với tư cách là một gương mẫu sống về những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện giữa vòng người nước ngoài. Thư Ga-la-ti chương 2, câu 1 đến câu 3 chép lời của sứ đồ Phao-lô. Sau đó 14 năm, tôi lại lên thành Jerusalem với Ba-na-ba, có đem Tít cùng đi nữa. Tôi vâng theo lời tỏ ra mà lên đó, phô bày tin lành mà tôi đã giảng trong người ngoại đạo ra cho anh em, lại phô bày riêng cho những kẻ có danh vọng hơn hết, kẻo sự chạy của tôi trước kia và bây giờ hóa ra vô ích chăng. Dầu Tít, kẻ cùng đi với tôi là người Grec, cũng không bị ép phải cắt bì. Cũng như Timôthê, Tít là một trong số những bạn đồng hành đáng tin cậy và rất thân cận với Phao-lô. Sau đó, ông đã trở thành sứ giả đặc biệt của Phao-lô, được chép trong thư Côrintô thứ nhì, chương 7, từ câu 5 đến câu 16. Vả, khi chúng tôi đến trong xứ Macedon, xác thịt chẳng được yên nghỉ chút nào, chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách. Ngoài thì có sự chiến trận, trong thì có sự lo sợ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi, không những bởi người đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em nữa. Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc và có lòng sốt sắng đối với tôi, điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm. Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi, nhưng sự yên ủi đó, chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa khi thấy sự vui mừng của Tít, vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người được yên lặng. Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì, thì tôi cũng chẳng hổ thẹn. Nhưng vì chúng tôi đã thường nói đến điều thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít cũng thấy là thật. Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. Và cuối cùng, tiếp nhận nhiệm vụ làm giám mục của các hội thánh trên đảo Crete. Theo thư gửi cho Tít, chương 1, câu 5. Ta đã để con ở lại Crete, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Từng bước, chậm rãi và cẩn thận, Phaolô đã giúp đỡ cho Tít trở thành một cơ đốc nhân trưởng thành và là một nhà lãnh đạo đáng tin cậy. Lá thư gửi cho Tít là một bước trong tiến trình môn đệ hóa này. Trong lá thư này, Phaolô đã trình bày cho Tít cách tổ chức và lãnh đạo các hội thánh, như ông đã có lần viết thư giúp cho Timôthê. Phaolô bắt đầu lá thư bằng lời chào thăm và giới thiệu dài hơn bình thường, nêu ra tiến trình lãnh đạo gồm có. Thứ nhất là chức vụ của Phaolô, chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Thứ nhì là trách nhiệm của Tít, từ câu 4 đến câu 5. Và những nhà lãnh đạo Tít cần phải chỉ định và huấn luyện, trong câu 5. Sau đó, Phaolô liệt kê ra những phẩm chất của giám mục, chương 1 từ câu 6 đến câu 9. Và ông phân biệt rõ những giám mục trung tín với các nhà lãnh đạo và giáo sư giả, chương 1 câu 10 đến câu 16. Tiếp theo đó, Phaolô nhấn mạnh việc lành ở trong hội thánh, chương 2 từ câu 1 đến câu 15. Tầm quan trọng của việc lành trong nếp sống cơ đốc được Phaolô nêu lên, và ông nói cho Tít cách cư xử với những nhóm tuổi khác nhau trong hội thánh, chương 2 từ câu 2 đến câu 6. Phaolô thúc giục Tít cần phải trở nên một gương mẫu về tín nhân trưởng thành, trong chương 2 câu 7 và 8. Và Tít phải giảng dạy với lòng can đảm và sự tin quyết, trong chương 2, câu 9 đến câu 15. Rồi Phaolô bàn luận về việc lành trong xã hội, tức là chương 3, từ câu 1 đến câu 15, gồm có những trách nhiệm tổng quát của cơ đốc nhân trong xã hội. Phaolô muốn Tít cần phải nhắc nhở các con cái Chúa về những điều này, trong chương 3, câu 1 đến câu 8. Và Tít cũng cần phải tránh những cuộc cãi lẽ gây chia rẽ, trong chương 3, câu 9 đến câu 11. Trong lời kết, chương 3, câu 12 đến câu 15, Phaolô kết luận bằng một vài vấn đề có liên quan đến cuộc hành trình và những lời chào thăm cá nhân của ông. Chương 3, từ câu 12 đến câu 15. Lá thư của Phaolô gửi cho Tít thật ngắn, nhưng nó là một kết nối quan trọng trong tiến trình môn đệ hóa. Đó là giúp đỡ một người trẻ tăng trưởng đến vị trí của một lãnh đạo trong hội thánh. Khi đọc lá thư giám mục này, bạn sẽ thu đạt được nhận thức về việc tổ chức và nếp sống của các hội thánh đầu tiên. Từ đó, bạn sẽ khám phá được những nguyên tắc cấu thành hội thánh ngày nay. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải học biết thế nào để trở nên một người lãnh đạo cơ đốc đáng tin cậy. Hãy đọc lá thư Phaolô gửi cho Tít và quyết định noi gương Phaolô, làm như ông đã làm, để huấn luyện người khác trở nên lãnh đạo và trở nên người dạy dỗ kẻ khác, hầu cho phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu cứ được giảng ra và nhiều đồng bào, đồng loại chúng ta sẽ được cứu.
Tiếng nắng rũ môi con. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.